Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Và bây giờ chúng ta sẽ được nghe vị pháp sư thứ hai để giải thích thêm về vấn đề với chủ đề ở đời vô đạo. Ban tổ chức chúng con xin cung thỉnh Hòa thượng Minh Chơn, phó ban thường trực ban Hoằng pháp, kim trưởng đoàn giảng sư ban Hoằng pháp Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Chúng con cung kính thỉnh Hòa thượng tuyên pháp thoại để cho chúng con được hiểu hơn về chủ đề này. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý Phật tử, thưa tất cả quý vị, tôi vừa đến chùa Phổ Quang thì vừa gặp Hòa thượng trưởng ban. Và Hòa thượng có dạy rằng một lát là tiếp nối vào cái chủ đề mà Hòa thượng giảng. Thì đây là một cái điều mà tôi nghĩ là duyên, chứ thật ra thì không có dự định trước. Và tôi cũng chẳng có biết trước là mình được ngồi đây để cùng quý vị hồi tưởng lại lời Phật dạy. Và chúng ta hồi tưởng lại lời Phật dạy để rồi qua đó chúng ta có một cái nhận thức sâu sắc. Và từ nhận thức đó chúng ta ứng dụng vào đời sống của chúng ta, ngõ hầu tạo cho chúng ta được một sự an lạc. Và tạo sự an lạc cho gia đình mình, đồng thời gián tiếp tạo sự an lạc cho xã hội. Thưa quý vị, cái chủ đề sống đời vui đạo đọc lên thì chúng ta nghĩ rằng đơn giản, chứ thực ra không có đơn giản chút nào hết. Nó có hai vấn đề ở trong một mệnh đề. Cái mệnh đề là chúng ta thấy rằng sống đời vui đạo, nhưng thực ra nó hai vấn đề nằm trong này, đó là sống đời và vui đạo. Như vậy trước hết chúng ta cần phải tìm hiểu đời là gì và đạo là gì. Thì từ đó chúng ta mới suy luận, hoặc là chúng ta có cái nhận thức tường tận về cái mệnh đề mà chủ đề hôm nay được Hòa thượng khai triển. Kính thưa quý vị, ở trong kinh Bát Đại Nhân Giác, Đức Phật có dạy rằng ngu si sinh tử, Bồ Tát thường niệm, quảng học đa văn, tăng trưởng trí tuệ, thành tựu biện tài, giáo hóa nhất thiết, tất dĩ đại lạc. Chữ lạc ở đây có nghĩa là vui đó. Chữ vui ở đây không phải cái nghĩa vui thông thường là hỷ nộ ái ố ai cụ dục của thất tình lục dục của tâm lý xã hội, mà chữ lạc ở đây phải nghĩ rằng là cứu cánh, là mục tiêu của đạo Phật. Những người con Phật dù xuất gia hay tại gia, cái mục tiêu phải cần đạt được đó là an lạc. Mà an lạc ở đây, ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, ở phẩm Thánh Hạnh, Đức Phật có nói rằng chư hành vô thường, thị sinh diệt pháp, sinh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Quý vị lưu ý cái chữ lạc này. Và cái chữ lạc hồi nãy ở trong kinh Bát Đại Nhân Giác, đó là cứu cánh. Tất cả vạn vật trong vũ trụ này đều theo một cái quy luật vận hành nó. Quy luật đó người ta gọi là sinh trụ dị diệt, thành trụ hoại không. Đó là quy luật vô thường, tức là vạn vật luôn luôn biến đổi. Không phải vạn vật mất, mà là vạn vật luôn luôn biến đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác. Chứ không phải là mất hẳn, mà cũng không phải tồn tại một cách vĩnh hằng, mà là vật chất luôn luôn biến đổi. Do đó mà Đức Phật dạy đó là cái nguyên lý, nguyên tắc vận hành vạn vật trong vũ trụ này. Và lời dạy của Đức Thế Tôn ở cái quan điểm đó thì gọi đó là chân lý vô thường. Quý vị thấy rằng, bây giờ nói một cách đơn giản là quý vị thấy rằng trời mưa, từ trên trời rơi nước xuống rồi động vũng ở những cái vùng mà gọi là đất trũng, nó động vũng lại. Rồi khi nắng lên thì nước bốc hơi, không phải mất. Khi nó hiện hữu ở vũng nước đó, thì nó có hình, có dạng chúng ta thấy. Đó. Khi mà nó bốc hơi thì chúng ta không thấy, mà chúng ta cứ cho nó là không. Nhưng thực ra nó biến đổi từ cái trạng thái lỏng sang cái trạng thái hơi. Và cái hơi này nó bốc lên trên cao, nó nhẹ nó bốc lên cao. Nhưng mà lên tới một cái mức độ nào đó, tức là bão hòa nó, có nghĩa là áp suất và nhiệt độ ở trên đó thích hợp với nó, thì nó động lại, nó cô đặc lại, gọi đó là mây. Cũng chính là nước thôi. Và mây đó ở một cái điều kiện nhất định nào đó, tức là áp suất và nhiệt độ nào đó, làm cho cái tỷ trọng nó nặng hơn, tức là nó bão hòa quá mức rồi, thì nó nặng quá, nó phải rơi xuống. Thì lúc đó nó biến thành thể lỏng, rơi xuống nước, rơi xuống đất. Thì lúc đó người ta gọi là mưa. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái chu trình biến đổi nước từ trạng thái lỏng sang cái trạng thái hơi, và từ cái trạng thái hơi sang cái trạng thái đặc, và trạng thái đặc trở lại trạng thái lỏng. Như vậy thì nước không bao giờ mất, mà chỉ là biến đổi. Nó biến đổi từ cái trạng thái lỏng, hơi, đặc và trở lại lỏng. Tuy rằng trên hiện tượng, tức là một sự biến đổi, nước là một phân tử đấy, gồm có hai nguyên tử hydro, một nguyên tử oxy ở trong đó. Nhưng mà dù nó ở thể lỏng, thể hơi, thể đặc, thì bản chất nó không bao giờ thay đổi. Tức là hai nguyên tử hydro, một nguyên tử oxy ở trong đó vẫn luôn luôn tồn tại, không bao giờ thay đổi. Người ta gọi đó là gì? Theo triết học gọi đó là bản thể. Và cái sự biến đổi từ trạng thái lỏng, hơi và đặc thì gọi đó là hiện tượng. Triết học gọi là hiện tượng. Mà trong nhà Phật gọi đó là gì? Cái hiện tượng đó gọi là tục đế, là chân lý tương đối. Còn cái không bao giờ biến đổi, tức là hai nguyên tử hydro, một nguyên tử oxy trong đó, đó là bản thể, không bao giờ thay đổi. Dù chúng ta để nó ở đây và chúng ta đem nó đi đâu, làm như thế nào, thì bao giờ có thay đổi cái bản thể của nó được đâu. Do đó mà chúng tôi đề cập tới để cho quý vị nhận thức được thế nào là bản thể và thế nào là hiện tượng. Rồi từ đây chúng ta mới suy diễn lại. Hồi nãy thì qua lời giảng giải của Hòa Thượng, Hòa Thượng đã lấy một cái bài Cư Trần Lạc Đạo Phú của Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông, tức là một vị vua rồi sau đó tu thành lập một tông phái thiền của Việt Nam mình. Và sau khi tịch thì người ta tôn lên là Tổ, là Phật. Phật ở đây theo cái định nghĩa mà trước đó vua Trần Thái Tông, là phụ hoàng của vua Trần Nhân Tông, đã được Phù Vân Pháp Sư ở trên núi Yên Tử đã từng dạy rằng, khi mà vua Trần Thái Tông bỏ ngôi đi lên núi Yên Tử xin xuất gia học đạo, thì Phù Vân Pháp Sư có dạy rằng trên núi không có Phật, Phật ở lòng ta, tâm ta thanh tịnh, trí tuệ chiếu sáng thì gọi đó là Phật. Đó là một lời dạy mà chỉ cho vua Trần Thái Tông phải trở về làm tròn cái chức trách của mình, cái thiên mệnh của mình là chăn dân trị nước. Đồng thời từ cái chăn dân trị nước đó mà ứng dụng cái phương pháp Phật dạy để làm gì? Để hóa độ chúng sinh, tức là giúp cho nhân dân được an cư lạc nghiệp. Thì đó chính là công hạnh của một vị Bồ Tát thể hiện ra ở cõi trần này. Tuy rằng hình thức là đời, nhưng mà tâm và hạnh đó là đạo. Như vậy chúng ta thấy đời với đạo như thế nào qua cái điển hình này. Ở đây chúng tôi không lý giải nhiều mà cũng chỉ có gợi ý, bởi vì chúng tôi cũng được phụ trách có khoảng 40 phút mà thôi. Bây giờ để đi sâu vào chi tiết á, thì chúng tôi xin kể câu chuyện nói về đạo. Một câu chuyện mà ở trong Thiền Tông thường kể rằng ngài Nam Tuyền và ngài Triệu Châu. Ngài Triệu Châu mới tới đảnh lễ ngài Nam Tuyền và hỏi ngài Nam Tuyền thế nào là đạo. Ngài Nam Tuyền mới nói rằng bình thường tâm thị đạo, tức là tâm bình thường là đạo. Ngài Triệu Châu mới hỏi tới đó được không, thì ngài Nam Tuyền mới nói nghĩ tới đã sai. Ngài Triệu Châu mới hỏi nếu nghĩ tới đã sai thì làm sao biết được đó là đạo. Ngài Nam Tuyền mới trả lời rằng đạo không thuộc cái diện gọi là biết hay là không biết. Không biết thì kể như không có vấn đề gì hết, mà nếu biết là biết sai. Cái câu chuyện ở trong Thiền Tông chỉ vỏn vẹn có như thế thôi. Nhưng mà đây là một cái bài mà có thể nói một bài pháp, một bài thuyết pháp rất là thâm thúy nằm ở đây, để nhằm cho chúng ta thấy rằng đạo không phải là một tôn giáo. Nếu đạo là một tôn giáo thì có hình thức để chúng ta nghiên cứu học tập. Mà đạo được thể hiện ở đây là tâm bình thường là đạo. Nhưng mà tâm bình thường, quý vị phải lưu ý lại cái chỗ này. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy với ngài A Nan rằng con người gồm có ba phần. Mà hồi xưa chúng ta đi học ở phổ thông đó, thì khoa học dạy chúng ta con người gồm có hai phần. Thứ nhất là thân thể, thứ nhì là tinh thần, tức là thể chất và tinh thần. Nhưng mà trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy con người gồm có ba phần. Thứ nhất là thân thể, thứ nhì vọng tâm, thứ ba là chơn tâm. Như vậy thì tâm vọng tưởng điên đảo chính là tâm lý mà chúng ta sống hàng ngày đây nè, với cái tư tưởng hàng ngày của chúng ta đây nè, đó là tâm vọng. Chúng ta cần phải nhận định rõ như vậy. Cái tâm đó nó gồm có cái gì? Tám thức. Nói cách đơn giản là tám thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mana thức và alaya thức. Tổng hợp lại gọi là tâm. Nó một cách bình thường đó. Nó, nhưng mà phân tích kỹ thì gồm có tâm, tâm đó gọi là tâm vương, còn có tâm sở và tâm bất tương ương nữa. Nhưng mà ở đây nói nhiều quá thì quý vị khó lãnh hội. Chúng tôi chỉ nói gọn là gồm có tám thức cộng lại, vậy gọi đó là tâm, cũng còn gọi đó là tư tưởng. Và cái tư tưởng đó chính là vọng tâm. Bởi vì sao? Bởi vì tâm đó có tham, có sân, có si, có đầy đủ. Cho nên mới gọi đó là vọng tâm, cũng còn gọi là vọng niệm, là những ý niệm vọng tưởng. Mà tâm lý học xã hội thì phân tích chỉ có ba thôi, gọi là ý thức, tiềm thức và vô thức.
tổng hợp thì gọi là tứ tưởng, nhưng mà không rõ bằng Phật học, tức là không rõ bằng pháp tướng duy thức học. Như vậy thì ở đây chúng tôi chỉ xin nói khái quát thôi, có nghĩa là chúng ta đã nhận ra được thế nào là vọng tâm rồi đấy. Và hằng ngày chúng ta sống với vọng tâm, với cái tâm đó, dù cái tâm đó được tôi luyện, được tôi luyện để làm gì? Để cho nó được thuần thiện, thuần chân, thuần mỹ, nói một cách thông thường, nhưng mà cũng gọi đó là vọng thôi. Dù chúng ta có suy nghĩ cái điều thiện thì cũng chỉ là thiện niệm, những ý niệm thiện. Và dù cho chúng ta có đọc Nam Mô A Di Đà Phật hay Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thì cũng chỉ là ý niệm Phật hay là ý niệm Bồ Tát, chứ không phải đó là chân tâm. Dù chúng ta có niệm tới cỡ nào thì cũng chỉ gọi đó là vọng niệm. Mà cái cứu cánh mà Đức Phật dạy chúng ta đó là gì? Là phải xoay cái tâm vọng tưởng điên đảo đó trở lại với cái không vọng tưởng điên đảo. Này A Nan, các vị hãy xoay cái vọng tưởng điên đảo này trở lại với không vọng tưởng điên đảo, tức là thanh tịnh. Và phải nương trú vào cái sự thanh tịnh đó làm nhân địa tu hành, thì sau này mới chứng được quả Phật thường trụ. Đó là một đoạn ở trong Kinh Lăng Nghiêm mà tôi vừa đọc. Như vậy chúng ta thấy rằng cái quá trình tu tập của ta cần phải trải qua từ cái giai đoạn là tâm vọng tưởng điên đảo, rèn luyện nó để trở lại với tâm thanh tịnh chân như. Thì khi tâm đã thanh tịnh thì gọi đó là chân như, tức là không bao giờ biến đổi, không bị không gian, không bị thời gian chi phối, gọi đó là chân như. Luôn luôn nó như vậy là chân, và không bao giờ bị không gian và thời gian làm biến đổi nó, gọi là như. Bởi vì nó thanh tịnh, tức là nó trong sạch, nó không ô nhiễm gì hết, và nó yên lặng, không có dao động. Đó chính là cái mục tiêu mà người tu cần phải hướng tới, đó là cứu cánh. Có nghĩa là chúng ta phải tu từ cái giai đoạn chuyển cái tâm vọng tưởng điên đảo để trở lại được với cái trạng thái không vọng tưởng điên đảo, tức là được thanh tịnh. Mà khi tâm đã thanh tịnh, trí tuệ chiếu sáng thì gọi đó là Phật. Đó cũng chính là đạo đó. Đạo đó chính là bản thể, chứ không phải là một tôn giáo. Thông thường chúng ta cứ nghĩ theo cái quan niệm thông thường là đạo là một tôn giáo. Nhưng ở đây chư Phật, chư Tổ dạy chúng ta đạo là bản thể, mà bản thể này chung cho tất cả muôn loài vạn vật, chứ không phải riêng chỉ có Đức Phật có, mà là muôn loài vạn vật đều có thanh tịnh này, có cái sự trong sạch yên lặng này. Thì trong sạch yên lặng này nếu mà dùng cho con người, tức là có tư tưởng, thì gọi đó là Phật tánh. Mà nếu chỉ cho chúng sinh cũng cùng có cái sự không dao động và yên lặng đó, nhưng không được gọi là Phật tánh, mà gọi là pháp tánh. Chỉ có sự hiểu biết của con người, khi nào chỉ cho con người thì mới được gọi là Phật tánh, cái sự thanh tịnh đó mới gọi là Phật tánh. Mà nếu chỉ cho chúng sinh vô tình thì gọi đó là pháp tánh, chứ không được gọi đó là Phật tánh. Nhưng nó cũng đồng một nghĩa là thanh tịnh. Như vậy thì thanh tịnh chính là bản thể chung cho muôn loài vạn vật. Không phải tôi có cái của riêng tôi, và cũng không phải Phật có ruột của riêng Phật. Cho nên quý vị học kinh điển Đại Thừa thì quý vị phải lưu ý cái điểm này. Tại sao lúc đầu chúng ta cần phải nỗ lực tu, để rồi cuối cùng vô tu, vô chứng đắc? Cái quan trọng nằm ở chỗ đó. Mà bây giờ thời gian đó, thì không có đủ. Cho nên có thể nói rằng khi nào có điều kiện thì Chư Tôn Đức ở đây cũng sẽ diễn dịch để cho quý vị hiểu được cái tư tưởng Đại Thừa. Bởi vì chúng ta cứ nghĩ thông thường là phải từ cái chỗ không có tu tiến tới cái chỗ tu, tu đến cái chỗ tuyệt đối là chí thiện, chí chân. Nhưng thực ra đối với tinh thần Đại Thừa phải vượt ra ngoài đó nữa, vượt ra bên ngoài mà không trụ chấp vào nó, không vướng mắc vào đó. Kinh Kim Cương Đức Phật dạy rằng Bồ Tát bất ưng trụ sắc thinh hương vị xúc pháp sinh tâm, mà phải là ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm, tức là phải phát khởi cái tâm không vướng mắc. Còn nếu mà vướng mắc thì đó chính là vọng tưởng điên đảo, không phải là tâm thanh tịnh. Mà tâm không phải thanh tịnh thì tâm đó không thể gọi là tâm Phật. Tôi hồi nhỏ cũng thường nghe những bậc bô lão nói rằng tâm tức Phật, Phật tức tâm. Tôi cũng nghĩ đơn giản, à cái tâm lý bình thường của mình đây là tâm Phật, hoặc là mình nghĩ cái điều thiện đó là tâm Phật. Nhưng mà thực ra khi học kinh điển rồi, không phải. Tâm đó không phải là tâm Phật. Bởi vì tâm đó là sao mà không gọi là tâm Phật được? Bởi vì tâm đó nó còn đủ thứ ở trong đó đó. Tham có nè, sân có nè, ngu muội có nè. Nó gọi là ngu si đó, hay là còn gọi là vô minh. Mà cái từ vô minh đó, Đức Phật dạy trong kinh Viên Giác rằng ngu si chấp thân này là ta, chấp tâm này là ta, thì gọi đó là vô minh. Bây giờ chúng tôi quay trở lại vấn đề. Quay trở lại vấn đề như thế này: ngu si sinh tử. Bởi vì chúng ta sống với cái vọng tưởng điên đảo, chúng ta thấy cái giả mà cho đó là thật, cho cái thân này là thật, cái tâm này là thật, để rồi cái vì cái gì đó cũng vì ta hết, cũng vì ta hết. Đấy. Mà trong khi đó thì Phật dạy là vô ngã, không có cái nào thật là ta. Nhưng mà từ cái vô ngã đó chúng ta làm sao nhận ra cái chân ngã? Chứ không phải chúng ta học vô ngã để rồi tới đó ngưng, không có đâu. Rồi chúng ta học phải tới cái chỗ gọi là chân ngã. Ví dụ, tôi nói ví dụ nha. Ví dụ như một cái câu chuyện cách đây hơn 30 năm. Tôi có quen một thầy ở trên Trảng Bàng. Sau năm 75 cái thầy đó mới hoàn tục, thầy đó có gia đình. Rồi nhân có một cái bữa bà vợ của ông ta nó đi thành phố, và ông ta mới gửi cái thư tới thăm tôi. Mà bữa hôm đó thì tôi đi vắng, không có ở chùa. Thì cô ta mới vô chùa hỏi mấy vị đệ tử của tôi trong chùa, rồi mới gửi cái thơ. Đấy, đẩy nó như vậy thôi. Nhưng mà cái câu hỏi, câu nói của cô đó như thế này: vô hỏi chú, mấy chú ở trong chùa hỏi có thằng cha thầy chùa Minh Trơn ở chùa hay không. Rồi mấy đệ tử của tôi nói là thầy đi vắng rồi, à, nói ông xã tôi gửi cái thơ cho ông thầy chùa này. Cái câu chuyện nó chỉ có như vậy thôi, nhưng mà khi về đó tôi nghe kể lại tôi tức cười. Nó cười ở chỗ này nè, không phải tôi cười người ta không tế nhị hay là người ta kém trình độ, không có điều đó. Mà cười mình. Nếu mà người ta kêu mình thượng tọa hòa thượng thì mình vui, phải không? Mà kêu thằng cha thầy chùa thì mình không có vui, phải không? Đấy, mình cười mình chỗ đó đó. Nếu ai kêu tôi thượng tọa hòa thượng thì tôi vui lắm. Đấy. Mà kêu ê thầy chùa thì mình thấy mình buồn á. Thì như vậy là ngu si chấp ngã. Đấy, ngu si chấp ngã thì không bao giờ sống được với cái thanh tịnh tâm mình, thì tâm đó đâu kêu là tâm Phật được. Và nói đến đây thì nhân cái điều này cũng phô diễn cái ngã mình ra một chút. Tuần sau đó thì quý vị kết thúc cái khóa tu của một năm, Thì tuần sau thì tôi không có hiện diện được, vì tuần sau tôi đã đi sang Australia rồi, đi giảng ở bên đó. Nói như vậy là tôi cũng khoe cái ngã tôi ra đó, khoe cái ngã mình ra, phô diễn cái ngã mình. Thì như vậy mình không có sống được với sự thanh tịnh tâm, mà là chư Phật chư Tổ dạy mình rằng tùy duyên mà phải bất biến, chứ không phải tùy duyên để rồi mình bị đồng hóa. Mình phải giữ bản chất là thanh tịnh, chứ không phải là tùy duyên đó rồi đi với ma mặc áo giấy luôn. Không phải như vậy, không phải đi với ma mặc áo giấy luôn. Nhưng mà trong cái lớp áo giấy đó vẫn có áo cà sa ở trong đó. Đấy, đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Tuy rằng đi với ma mặc áo giấy, nhưng mà trong cái giấy đó lại có áo cà sa trong đó. Tức là mình cứ trần bất nhiễm trần, ở trong trần mà không đắm nhiễm bụi hồng trần, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Cho nên trong kinh Kim Cương Đức Phật dạy rằng bất ưng trụ sắc thinh hương vị xúc pháp sinh tâm. Nói một cái ví dụ chữ sắc thôi, nhãn gặp sắc khiên quy địa ngục, nhĩ tòng thanh dẫn nhập a tỳ. Nói sơ một câu như vậy thôi nhé. Nhãn gặp sắc, tức là chữ sắc ở đây không bao hàm cái chữ sắc có nghĩa là sắc đẹp, mà là chỉ là vật chất. Chữ sắc ở đây có nghĩa là vật chất. Mắt mình nhìn thấy cái gì đẹp, vật chất đẹp thì sao? Lòng lưu luyến, phải không? Trời sinh cặp mắt là gương, ngó đâu chẳng ngó người, thương ngó hoài. Trời sinh cặp mắt đọa đài, ngó đâu chẳng ngó, ngó hoài người thương. Như vậy thì nhãn gặp sắc khiên quy địa ngục, không sống được với tâm thanh tịnh. Cho nên kêu trần bị nhiễm trần. Cho nên từ đó mà chư Phật chư Tổ dạy rằng tùy duyên phải bất biến, tức là phải giữ bản chất của mình là thanh tịnh, chứ không thể bị đồng hóa. Cho nên tôi nghĩ rằng đạo Phật không có ngày nay, không có đạo Phật ngày nay, không có đạo Phật ngày hôm qua, mà cũng không có đạo Phật ngày mai. Bởi vì sao? Bởi vì chân lý Phật dạy muôn đời vẫn là kế lý kế cơ. Chỉ có hình thức của đạo Phật mới biến đổi. Và nếu chúng ta có cải cách thì cũng chỉ cải cách trên hình thức, chứ không thể nào cải cách giáo lý, tức là chân lý Phật dạy ở trong đó được. Luôn luôn khế lý khế cơ, không có đạo Phật ngày mai, không có đạo Phật ngày nay nữa. Bởi vì thật tại như thật, mà người không đạt được đạo thì không nhận ra được thật tại như thật. Cho nên sống với không gian thời gian và bị không gian thời gian chi phối. Nhưng mà khoa học ngày nay đó có thể nói rằng không gian và thời gian là một. Tôi nói ví dụ như bây giờ mà đưa cho chúng ta ra một nơi nào đó ngoài cái quỹ đạo địa cầu thì chúng ta không có cái khái niệm ban ngày ban đêm. Nếu chúng ta lơ lửng ở đó thì chúng ta thấy rằng mặt trời là định tinh đứng yên một chỗ, chúng ta không bao giờ thấy có ban ngày ban đêm. Lúc đó chúng ta không có ý niệm ngày đêm. Và không có ý niệm ngày đêm đó, tức là chúng ta không còn ý niệm thời gian. Và không gian ở ngay cái chỗ mà chúng ta lơ lửng đó thì không có gọi là chân trời. Do đó mà không gian thời gian cũng chỉ là một. Khoa học ngày nay chứng minh không gian thời gian là một. Nhưng mà vì chúng ta đứng trên một góc độ, một phương diện ở địa cầu này, chúng ta mới thấy có ban ngày ban đêm. Rồi chúng ta chấp thủ vào đó. Chúng ta nói bây giờ là buổi sáng, nhưng mà bên Hoa Kỳ người ta nói bây giờ là buổi tối. Rồi hai bên cứ chấp thủ rồi cãi cọ. Nhưng mà thực ra vì chúng ta đang ở cái vị trí này, rồi chúng ta chấp thủ vào nó, và chúng ta ở cái vị trí khác chúng ta chấp thủ vào đó. Rồi từ cái sự chấp thủ đó đưa tới cho chúng ta cái nhìn lệch lạc, tức là cái quan niệm sai lầm. Do đó mà Phật dạy là ngu si, không có cái nhìn như thật. Mà nếu không có cái nhìn như thật thì luôn luôn là chúng ta sống với cái không như thật đó, lời nói cũng không như thật và hành vi của chúng ta không như thật. Cuối cùng chúng ta cũng được cái kết quả không như thật. Mà bây giờ phải chuyển hóa gọi là tu. Chuyển hóa để có cái nhìn như thật, tức là cái nhận thức như thật và cái sống như thật đó. Cái sống như thật đó là sống với tâm thanh tịnh, trí tuệ chiếu sáng. Do đó mà trong kinh Khuddaka Nikaya Sutra, Đức Phật có dạy như thế này: khi tiếp xúc với trần, tâm không dao động, không ô nhiễm, được thanh tịnh, được an lạc, đó là điều lành tối thượng. Đại ý một đoạn kinh đó cũng giống như là cái bài Cư Trần Lạc Đạo Phú của Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông, cái đoạn câu chót đó là: đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, chữ Hán. Còn dịch lại việc: đối cảnh tâm không đừng hỏi thiền. Bởi vì thiền, thiền đây là phương pháp thiền định. Chúng ta biết rằng có nhiều phương pháp để tu. Ví dụ như là tịnh độ tâm, tức dùng phương pháp tụng kinh, niệm Phật, lễ bái. Phương pháp thiền thì chỉ là ngồi quán tưởng, ngồi đình chỉ, tức là samatha hoặc là vipassana hoặc là jhana. Hoặc là mật tông thì ngồi luyện thần chú. Nhưng mà tất cả những phương pháp đều đưa tới tam nghiệp thanh tịnh. Nếu mà những phương pháp nào mà không đưa tới tam nghiệp thanh tịnh thì không phải đó là chân thật pháp của Phật dạy. Mà chân thật pháp của Phật dạy phải là tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Do đó mà cái câu chót, tức là câu kết của bài Cư Trần Lạc Đạo Phú, có nghĩa là đối cảnh, tức là khi đối với trần cảnh, đối với đời mà chúng ta không bị đời hấp dẫn lôi cuốn. Tôi nói ví dụ sự hấp dẫn nó như thế này nè. Ví dụ như mắt đó, mình thấy sắc thì cái sắc đó nó lôi cuốn mình. Học trò sứ quản ra thi thấy cô gái Huế chân đi không rời. Bởi vì sao? Bởi vì mắt thấy thì lòng lưu luyến, và lòng lưu luyến rồi thì sao? Thắt thỏm thương thầm thả thẫn thơ, gian díu dằn da dáng giật giờ, vấn vương vô vị việc vu vơ, tưởng tinh tương tất tình tươi tốt, mong mỏi mặn mà má mởn mơ, đắm đuối đầu đường đi đớ đẫn, ngập ngừng ngang ngỡ ngó ngây ngơ, lâm ly lai láng lòng lưu luyến, thắt thỏm thương thầm thả thẫn thơ. Đấy, thắt thỏm thương thầm thả thẫn thơ. Như vậy thì khi mắt đã thấy rồi thì tâm nó đã sinh, mà nó sinh gọi là trùng trùng duyên khởi. Tâm sinh thì chủng chủng pháp sinh. Do đó mà cuối cùng trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy rằng: dục đắc tịnh độ, tiên tịnh kỳ tâm, tùy kỳ tâm tịnh, tức Phật độ tịnh. Có nghĩa là chúng ta phải sống trở lại với cái tâm thanh tịnh đó. Mà Ngài Nam Tuyền đã nói rằng bình thường tâm thị đạo. Bình thường tâm đây có nghĩa là cái tâm được bình, không có dao động, và nó luôn luôn, chữ thường đây là luôn luôn, là pẹt ma năng đó, là thường trực đó. Chứ không phải tâm bình thường là cái tâm mà thông thường chúng ta suy nghĩ vẩn vơ đủ điều đây, không phải. Mà tâm bình thường tức là tâm được bình, là yên lặng, và luôn luôn yên lặng đó thì gọi đó là đạo, tức là tâm luôn luôn thanh tịnh, trí tuệ siêu sáng thì gọi đó là Phật. Phật đó cũng chính là đạo, đó cũng chính là tòa bồ đề tòa, tâm vô sở trước. Có nghĩa là chúng ta ngồi, chúng ta đi vào trong trí tuệ của Phật. Bồ đề tức là bodhi, tức là trí tuệ của Phật, thì tâm không có vướng mắc. Tâm không vướng mắc đó chính là bồ đề, tức là trí tuệ Phật, cũng chính là tâm thanh tịnh. Trước khi dứt lời, chúng tôi xin đọc một bài thi thiền của Minh Chánh Thiền Sư vào thế kỷ thứ 17 của Tông Tào Động của Việt Nam. Bài thơ thiền nó như thế này: Minh siêu nhật nguyệt trấn như như, chiếu triệt càn khôn thước tái hư. Phật giữ chúng sinh giai nhất tính, viên đồng vô khiếm diệt vô dư. Đó là lời kết luận. Xin kính chúc tất cả quý vị nhận thức được sự thanh tịnh và luôn luôn sống được với thanh tịnh. Đó chính là diệu ý mà Hòa Thượng đã cùng chúng tôi khai triển cái ý chủ đề hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Các vị cứ ngồi xuống. Thưa tất cả pháp hội, qua 40 phút Hòa Thượng Minh Chơn đã phân tích cho chúng ta hiểu thêm về chủ đề ở đời vui đạo. Hòa Thượng phân tích thế nào gọi là đời, và thế nào được gọi là đạo, và thế nào được gọi là vui. Hòa Thượng cho chữ vui này không phải là một cái chữ vui bình thường, mà chữ vui đó là một trong những cái lạc của cứu cánh. Lạc của cứu cánh có nghĩa rằng cái cứu cánh để cuối cùng tìm thấy một cái con đường đạo. Nhưng mà đạo đó là gì? Đôi khi chúng ta tưởng đạo là một tôn giáo, nhưng Hòa Thượng đã phân tích rất kỹ cái chữ đạo này không phải là góc độ của tôn giáo, mà chữ đạo đó rất bình thường, rất bình thường. Nhưng cái bình thường đó là đã thấy được cái tâm không dao động. Nhưng mà từ đâu để nói đến một cái tâm không dao động mà nó luôn luôn như vậy mới gọi là đạo? Đã bắt đầu từ cái chữ đời. Đời là mỗi con người ai cũng có một cái thân, và thứ hai là tâm. Đây là hai vấn đề mà không phải ai không có, tất cả mọi người đều có, và đó chính là góc độ của đời. Nhưng mà chúng ta sống như thế nào để giữa cái thân và giữa một cái tâm đó nó được một cái niềm vui cứu cánh của đạo? Thì Hòa Thượng đã phân tích cái tâm nó gồm có hai cái tâm, là giữa vọng tâm và giữa một cái chân tâm. Do vậy cho nên chúng ta sống như thế nào để có thể có một niềm vui đó là cần phải đi sâu vào trong một cái thành tựu của một cái chân tâm, chứ không phải là sống với vọng tâm. Do vậy cho nên khi chúng ta sống gọi là tùy duyên, Hòa Thượng đã giải thích thêm cái chữ tùy duyên. Tùy duyên không có nghĩa rằng mình gặp Phật thì mặc áo Phật, còn gặp ma thì mặc áo của ma, tức là áo giấy. Hòa Thượng phân tích rất là kỹ. Và xin thưa, khoảng 40 phút Hòa Thượng đã phân tích cho tất cả pháp hội chúng ta hiểu thêm về cái chủ đề ở đời vui đạo. Và bây giờ thời gian còn lại là khoảng 30 phút. Chúng ta sẽ nghe một vị pháp sư thứ ba, đó là Ni Sư Huệ Liên. Hiện nay Ni Sư là quỹ viên của Ban Hoằng Pháp Trung ương, là phó thư ký của Ban Phật giáo quốc tế. Bây giờ chúng ta sẽ được nghe lời pháp thoại của Ni Sư Huệ Liên, và xin Ni Sư Huệ Liên cho toàn thể đạo tràng về hiểu rõ thêm về cái chủ đề ngày hôm nay. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng, kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể quý hành giả, chúng con rất hân hạnh và vui mừng được chia sẻ pháp thoại ngày hôm nay với chủ đề vui ở đời vui đạo. Thì nãy giờ quý vị cũng đã nghe các vị chư vị Hòa Thượng đã triển khai cho chúng ta cái cách sống ở đời vui đạo như thế nào. Thì ở đây chúng tôi cũng xin thêm một vài ý. Khi đề cập đến ở đời vui đạo thì chúng ta còn một cái từ ngữ nữa, đó là ở đời mà vui đời. Nói đến ở đời vui đạo là đề cập đến cái cuộc sống của những người con Phật. Và cuộc sống của người con Phật gồm có tại gia và xuất gia. Mặc dầu tại gia hay là xuất gia, tất cả đều vẫn phải sống trên cuộc đời này với hai hình thức khác nhau, nhưng vẫn hiện hữu trên cuộc đời. Tuy nhiên sự khác nhau là ở chỗ vui đạo. Vui ít hay là vui nhiều, hay là không có vui, thì thường tất cả những người con Phật hướng về Phật Pháp là đều có tâm mong cầu sự giải thoát, hạnh phúc an lạc, niết bàn. Tuy nhiên, làm sao chúng ta khi bước chân trên con đường đạo, chúng ta có sự an lạc và hạnh phúc? Bởi vì con đường đạo Phật là con đường của sự an lạc và hạnh phúc, con đường của sự giải thoát giác ngộ. Nếu chúng ta đi trên con đường này mà không có cảm giác được an lạc và hạnh phúc, hay chưa thấy mình được giải thoát, chưa thấy mình được tỉnh thức, thì chúng ta vẫn còn chưa thật sự đắm mình trong cõi đạo. Thì như vậy chúng ta sẽ rơi vào cái tình trạng là ở đời mà vui với đời. Chúng ta không cảm nhận được sự an lạc của đạo Pháp. Mà đạo là cách sống. Cách sống làm sao cho được an lạc và hạnh phúc. Người đời thường hay cho rằng sự hạnh phúc ở trên đời này là khi chúng ta thọ hưởng dục lạc của thế gian. Dục lạc của thế gian thì quý vị cũng đã biết rồi, đó là tài sắc, danh lợi, ăn uống ngủ nghỉ. Khi thọ dụng những điều này làm chúng ta khởi lên tâm niệm vui, hoan hỷ chấp thủ với nó, thì vô hình chung chúng ta đã tự mình rơi vào cái vui đời. Còn cái đạo, vui với đạo, khi chúng ta đi trên con đường đạo là chúng ta sẽ có niềm vui, chắc chắn như vậy. Bởi vì đạo dạy cho chúng ta sống một cuộc đời tỉnh thức, có lợi ích cho mình, lợi ích cho người bằng cái sự tránh ác làm lành. Mặc dù chúng ta vẫn còn ở trong cõi trần thế này, nhưng nếu mà chúng ta biết sống và biết chọn cho mình con đường đi, con đường không làm tổn hại cho bản thân mình, không làm tổn hại cho người khác, con đường mà chỉ có niềm hạnh phúc cho mình và niềm hạnh phúc cho người khác, thì muốn được như vậy, chúng ta cần phải có nhận thức về cuộc đời là vô thường, thì chúng ta mới có thể gắn chặt tâm của mình trong cửa đạo. Qua câu chuyện Ngụ Ngôn mà Đức Phật dạy cho đệ tử của Ngài, có người băng qua một cánh đồng thì gặp một con cọp. Con cọp nó rượt người này chạy đến một miệng hố. Người này thấy có một cái dây leo bắt từ miệng hố lòng thòng xuống để tránh con cọp rượt. Chỉ có cách là đu cái sợi dây này là ở lưng lửng ở dưới hố mà thôi. Cho nên vị khách này mới bám vào cái sợi dây leo đó mà tuột xuống khỏi miệng hố và treo mình lơ lửng. Nhưng khi mà vị khách này nhìn xuống đáy hố thì thấy cũng có một con cọp nữa, cũng đang trực hờ muốn ăn tươi nuốt sống. Thì lúc bấy giờ có hai con chuột, một con chuột màu trắng và con chuột màu đen, nó đến nó gặm nhấm cái dây leo đó. Cái dây leo đã mỏng manh rồi, còn bị hai con chuột nó gặm nhấm nữa thì chắc chắn là một chút xíu nữa thì dây leo này sẽ bị đứt. Nhưng lúc bấy giờ trước mặt vị khách này có một trái dâu chín đỏ mọng rất là thơm, và vị này hái trái dâu và thưởng thức trái dâu và cảm thấy nó ngon và nó tuyệt làm sao. Thì cuộc đời của những chúng sinh chưa hiểu đạo thì cũng như vậy. Con người ta không phải chỉ có con cọp trên và con cọp dưới nó trực hờ ăn tươi nuốt sống mình, mà kiếp sống của chúng ta chung quanh luôn luôn bị trực hờ từ bốn phương tám hướng để đưa đẩy chúng ta đi vào địa ngục để chịu những cái nghiệp quả mà chúng ta đã tạo. Và sợi dây leo là để tượng trưng cho cuộc đời mình mỏng manh. Cuộc đời chúng ta mỏng manh, sống còn trong sự duy trì của từng hơi thở. Chúng ta duy trì mạng sống này qua từng hơi thở, mỏng manh như sợi dây leo. Và con chuột trắng và con chuột đen tượng trưng cho thời gian ngày và đêm. Ngày và đêm trôi qua làm cho kiếp sống của chúng ta càng ngày càng ngắn lại, và tuổi thọ chúng ta càng ngày càng giảm đi. Con chuột nó cắn sợi dây leo, có nghĩa là chúng ta sống sẽ không còn bao lâu nữa. Sự sống không bao lâu đó mà vẫn không màng đến, lại chú ý đến cái trái dâu đỏ chín trước mặt thơm ngon, lại bị đắm chìm ở trong trái dâu đó, quên hẳn cuộc sống mỏng manh của chính mình. Cho nên chạy theo đắm nhiễm vào chỗ trái dâu đó như một người đắm nhiễm trong dục lạc của trần gian, mà không nghĩ đến cái kiếp sống và tuổi thọ của mình ngày càng mỏng dần, ngày càng ngắn dần. Cho nên hiểu được như vậy, chúng ta mới thật sự quyết tâm đi vào con đường đạo, để có được. Thế khi mà chúng ta thực hành và theo lời Phật dạy thì chúng ta sẽ được sự an lạc và hạnh phúc. Do đó, dầu ở tại gia hay xuất gia, chúng ta phải biết buông bỏ dục lạc của thế gian. Đó là sự đắm nhiễm làm cho chúng ta phải đau khổ và mê mờ ở trong dục lạc đó. Rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ bị nó đắm chìm. Vì dục lạc của thế gian là chỉ để thỏa mãn những cái sự đói no, những cái sự vui thích của cảm thọ của mình mà thôi. Có một câu chuyện thiền, có một vị ni sư sau khi trước khi thị tịch biết mình sắp sửa chết, cho nên vị ni sư này mới kêu các vị sư cô chúng sắp cho mình một cái đống củi. Vị ni sư này mới ngồi trên đống củi và nổi lửa lên đốt, tự thiêu mình. Thì có một vị sư cô thấy lửa cháy lên như vậy, ngạc nhiên lắm, liền hỏi giới một câu: kính bạch sư phụ, sư phụ có cảm thấy nóng không khi ngồi ở trên đống lửa đó? Ni sư mới trả lời: chỉ có kẻ ngu như ngươi mới nghĩ đến chuyện đó mà thôi. Nói xong thì ni sư này thị tịch trong cái giàn quả đa bốc cháy cao. Và điều này để nói lên rằng cái sự đói no, lạnh nóng, vui sung sướng hay khổ đau trên cuộc đời này nó chỉ là cảm thọ của thân, mà suốt đời chúng ta rong ruổi theo nó, chạy theo nó để thỏa mãn nó, để rồi khi bỏ xác thân này, những cái cảm thọ đó nó cũng tắt mất, mà chúng ta quên hẳn cái sự giải thoát, mà chúng ta đi tìm cầu những cái dục lạc ở bên ngoài. Công phu tu tập của chúng ta một đời là chỉ làm sao chúng ta được an nhiên tự tại đối với sự đói no ấm lạnh, vui sướng khổ đau trên cuộc đời. Gặp nghịch cảnh hay thuận cảnh chúng ta cũng an nhiên tự tại, đó là mục tiêu tu học của chúng ta. Chứ không phải mục tiêu tu học của chúng ta là để bù đắp vào sự đói khát lạnh nóng đó. Mà thường chúng ta quên đi cái sự nghiệp của mình, con đường của mình đi, chúng ta đi qua ngã rẽ khác. Cho nên lại kết cuộc chúng ta đi trở lại với cuộc đời mà chúng ta không hay. Nên sống ở trong đời mà chúng ta thực biết con đường mình đi để chúng ta thực hành theo. Và cái thú vui trong ngũ dục là cái thú vui trong vô thường. Dù chúng ta có chạy theo nó thì cũng không thể thỏa mãn được. Cho nên vui đời, sự thật nói là vui đời, với sự thật là khổ nhiều hơn vui. Khi chúng ta gặp thuận cảnh thì chúng ta lại mê đắm trong thuận cảnh. Chúng ta gặp nghịch cảnh, chúng ta cũng mê đắm trong nghịch cảnh. Khi gặp thuận cảnh, chúng ta mê đắm, chúng ta tham khởi lên. Gặp nghịch cảnh, chúng ta cũng mê đắm, thì sân khởi lên. Làm sao chúng ta vượt thoát khỏi cái nghịch cảnh và thuận cảnh thì cuộc sống mới có thể an vui được. Thì nếu mà vượt thoát được như vậy là chúng ta đã đi trên con đường đạo. Chúng tôi lấy một thí dụ, một vị thiền sư độ chúng. Chúng ta phải biết như thế nào để chúng ta vui với đạo mà chúng ta vẫn sống ở trên cuộc đời này để hóa độ chúng sinh. Trong một cái buổi học thiền, có một khóa tu thiền một tháng, thì các vị tập trung rất là đông để tu học. Thì trong vòng một tháng đó, có một vị thiền sinh trộm đồ của người khác bị bắt quả tang. Điều này được trình lên với vị thiền chủ. Thiền chủ phát lờ, không để ý tới. Lần thứ hai chuyện này cũng xảy ra nữa. Các vị thiền sinh khác đem câu chuyện này thưa lại với vị thiền chủ. Ngài cũng phát lờ, không để ý tới. Qua lần thứ ba, các vị thiền sinh chịu không nổi, cho nên làm một cái tờ đơn thỉnh nguyện, yêu cầu vị thiền chủ này phải đuổi đi cái vị thiền sinh mà trộm cắp đó. Ở trong cái tờ thỉnh nguyện đó trình bày cái sự tu học đúng sai trong đó rất là nhiều. Giống như tu mà không được trộm cắp, mà bây giờ trộm cắp thì không thể ở trong thiền chúng. Sau khi nhận cái tờ thỉnh nguyện đó, vị thiền chủ mới tập hợp tất cả thiền sinh lại, rồi nói rằng tất cả huynh đệ các con đều sáng suốt minh mẫn, biết phân biệt đúng sai, thì ta rất là an tâm và mừng cho các con. Nếu các con muốn đi ra khỏi chỗ này để tu học thì ta cũng rất là an tâm, vì các con đã hiểu, đã biết, và có tu học ở nơi nào cũng được. Còn cái vị thiền sinh sư đệ của các con là một người không có sáng suốt minh mẫn, không có phân biệt được đúng sai, cho nên đã hành động không tốt đẹp và phạm tội như vậy. Vị sư đệ của các con cần ta dạy dỗ, cho nên thà các con đi còn ta giữ cái người đồ đệ sư đệ của các con ở lại đây để ta giáo hóa. Câu chuyện đến đây đã hết, để nói lên rằng không phải người nào làm sai là người ấy xấu. Tất cả ai cũng có thể làm sai, mà mỗi lần làm sai vậy là thành xấu hết sao? Chúng ta tưởng rằng một người nào mà phạm tội lỗi một cái gì đó rồi chúng ta đuổi phứt người đó đi luôn, coi như là suốt đời vĩnh viễn người đó là xấu, không thể thay đổi được. Và tự xét mình thử coi mình có làm sai không, mình có làm điều gì xấu không. Cho nên cái xấu cái sai nếu biết sửa đổi thì là tốt. Nếu hiểu được như vậy chúng ta mới độ chúng được. Còn bằng không thường hãy thấy phạm là đuổi luôn. Thường hãy có cái gì đó phạm chút xíu đuổi luôn. Ví dụ như một người phạm một cái lỗi trộm cắp như cái vị thiền sinh này, nhưng mà cái lỗi sát sanh vị ấy không có phạm, lỗi nói láo vị ấy cũng không phạm, lỗi tà dâm vị ấy cũng không có phạm, lỗi uống rượu vị ấy cũng không có phạm, chỉ phạm vào có một lỗi là lỗi trộm cắp. Nếu chúng ta không mở rộng vòng tay để ôm ấp người ấy, để chuyển hóa người ấy bằng cách là chúng ta đuổi người ấy ra khỏi tấm lòng của mình, thì người ấy sẽ phạm luôn cái tội sát sanh, phải không? Bị hết tu rồi, bị đuổi ra khỏi rồi, cho nên không còn cần tu nữa. Vì vậy vị ấy sẽ phạm luôn 4 cái tội còn lại. Do đó tu là chúng ta biết cách để chúng ta tùy duyên hóa độ. Chúng ta hóa độ cho bản thân mình và hóa độ cho những người xung quanh. Chúng ta hiểu đời là gì để chúng ta đi vào trong cuộc đời. Đời là những phiền não tham sân si. Đời là gọi là ô trược. Sự ô trược này không phải là bụi bặm dơ dái sình lầy hôi thối, mà bụi ô uế ở đây là ô uế ở cái tâm. Tâm con người còn tham, còn sân, còn si, đó là sự ô uế của cuộc đời. Cho nên chúng ta hiểu được thì chúng ta có thể ở đời mà vui đạo. Và ở đời vui đạo này, cái cuộc sống đạo là cuộc sống của thiểu dục tri túc. Nếu chúng ta biết thiểu dục tri túc thì cuộc đời sẽ thật sự là vui. Mặc dầu sống ở trong cuộc đời, nhưng chúng ta không có đắm chìm mình trong ngũ dục bằng cái cuộc sống thiểu dục tri túc về cách ăn, cách sống, cách ở, thì chúng ta đã vượt thoát khỏi cõi đời. Cõi đời là tham đắm ở trong đó, suốt cuộc đời làm lụng cực khổ, đem hết cả thân mạng của mình để tạo nên tiền bạc của cải vật chất, nhưng lại lấy cái tiền bạc vật chất của cải đó để phục hồi cho sức khỏe của mình. Mình dốc hết sức lực để làm ra của cải tiền bạc, phải không? Rồi lại đem cái tiền bạc đó để phục hồi cho sức khỏe trở lại. Phải mình làm trong cái vòng lẩn quẩn không? Cho nên làm sao là chúng ta vượt thoát ra nó, sống một cái đời sống vừa vặn, đủ xài. Như là đói thì ăn, mệt thì ngủ. Đói thì ăn, ăn sao cũng được. Ăn đói là bệnh đang khởi. Mà hễ đã có bệnh rồi thì quý vị có chọn là thuốc ngọt, thuốc ngon uống hay là thuốc đắng, thuốc cay thì không uống không? Cho nên hễ có bệnh thì cái gì vô miễn sao hết bệnh là thôi, dầu cho thuốc đắng, thuốc ngọt, chua cay mặn chát gì cũng được, miễn sao hết bệnh đói. Thì một vị có tu khi đói thì cứ ăn, đó là cái sự đòi hỏi của thân xác này, để còn thân là còn ăn còn uống. Tuy nhiên cái ăn uống có dính mắc hay không, hay là có dính mắc. Mệt thì cứ ngủ. Quý vị đâu có ngủ đơn giản được, mệt thì cứ nằm xuống ngủ. Nhưng mà cái ngủ của mình không đơn giản, cho nên mình bị dính mắc. Và khi đói chúng ta ăn, chúng ta cũng không ăn đơn giản. Nếu mà quý vị ăn đơn giản á, thì quý vị ngồi đây quý vị ăn rất là ngon, bởi vì quý vị không cần phải nấu nướng cực khổ. Mà một lát nữa đây đúng giờ cơm sẽ đến tận tay quý vị, rất là an lạc, rất là thảnh thơi. Nhưng mà có nhiều người không cảm nhận được cái sự thà an lạc đó, mà cơm bữa nay không ngon, không đủ ăn, hay là như thế nào đó, bởi vì cảm mình bị trói buộc trong cái ăn. Còn ngồi đây mà một lát nữa khi chợt đói thì chúng ta đã có thuốc ngay, Thì đó là một nỗi vui mừng. Hay vì mừng an lạc, mà trái lại nếu chúng ta vọng khởi tâm niệm phiền não thì nó trở nên sự khổ đau. Cho nên cũng là ở trên cuộc đời này, cũng đều cư đồng cư ngụ ở trên trong giảng đường này, nhưng mà có người an lạc và người không an lạc. Nếu chúng ta vui với đạo thì chúng ta có an lạc, chúng ta thực hành theo lời Phật dạy chúng ta có sự an lạc. Còn nếu chúng ta tâm chúng ta không có nghĩ đến lời Phật dạy thì chúng ta khởi lên khổ đau, chúng ta lại bị mắc vào trong cái vui đời. Chúng ta nghĩ rằng mâm cao cổ đầy, mỹ vị thức ăn vật uống ngon lành thì mới thật sự là vui. Nhưng mà không hiểu, không cảm nhận được cái đói mà được ăn là no, là sự hạnh phúc. Cho nên làm sao chúng ta an nhiên tự tại đối với cái cảnh đời. Đói thì ăn, mệt thì ngủ. Và tất cả chúng ta đều có một cái của báo, của quý. Chúng ta phải khơi dậy cái của quý này lên và phải nhận diện được cái của quý báo này. Nếu không nhận diện được cái vật quý mà chúng ta có trong túi áo thì chúng ta không thể làm được điều gì cả. Chúng ta không sử dụng được cái của quý này nếu chúng ta không nhận diện được nó. Cũng như người tu tập mà không nhận diện được mình là gì và tu tập với mục đích gì và tu tập cái gì thì chúng ta không thể nào tu được, thì cũng không biết phương hướng để tu. Của báo ở đây, chúng tôi xin trích ra một câu chuyện thiền để quý vị nhận diện được của báo của quý vị. Có một thiền sư Đại Châu đến hỏi Mã Tổ, đến gặp Mã Tổ. Mã Tổ mới hỏi chứ ông đến đây để tìm cầu cái gì? Thiền sư Đại Châu mới trả lời: tôi đến đây để tìm cầu sự giác ngộ. Mã Tổ mới nói: ông tự có kho báu rồi, sao còn đi tìm kiếm cái kho báu ở ngoài làm gì? Rồi thiền sư Đại Châu mới hỏi Mã Tổ: con chẳng biết kho báu của con ở đâu cả. Mã Tổ trả lời: nãy giờ ông hỏi tôi á, đó là củ báo của ông. Thì nói như vậy thiền sư Đại Châu đại ngộ, nhận ra được củ báo của mình. Qua câu chuyện này quý vị có thể nhận được củ báo của quý vị như thiền sư Đại Châu không? Ai cũng có một cái tâm, cái tâm này có thể thành Phật được, gọi là Phật tánh. Chúng ta không nhận ra được mình có tâm này, người cái tâm này có thể thành Phật. Mà vấn đề là làm sao cho cái tâm này thành Phật, đó là vấn đề cần phải được hiểu và thực hành. Tất cả ai chúng ta đều cũng có tâm hết, mà của báo của chúng ta là sự giác ngộ, sự giải thoát. Mà sự giác ngộ và giải thoát ở đây á, được triển khai và được biểu hiện ra bên ngoài từ cái tâm. Tâm mình giác ngộ, không thấy được tâm mình thì làm sao có giác ngộ. Cho nên mình nhận diện được tâm của mình, tâm mình chính là sự giác ngộ. Cho nên tất cả chúng ta đều có của báo là tâm, nhưng mà chúng ta phải biết sử dụng cái của báo này bằng cách là làm cho nó có lợi ích, là làm sao cho nó trở thành Phật, trở thành tâm giác ngộ giải thoát. Cho nên chúng ta tu, chúng ta hay tìm cầu cái sự bên ngoài, nhưng mà sự thật ra hãy quay lại với chính mình, tìm tòi lấy chính mình, quán chiếu lấy mình để thấy được của báo của mình. Chớ của báo có sẵn ở trong nhà, chớ có tìm kiếm đâu xa nữa, mà hãy quay về với chính mình, soi rọi tâm mình để thấy cái gì xấu khởi lên thì chúng ta quán chuyển nó, Cái gì tốt chúng ta duy trì và phát triển từ những cái hạt giống của tâm. Đó là củ báo mà tất cả chúng ta đều có, và chúng ta sẽ phát triển và tu tập để nhận diện được rõ bản tâm của mình. Và cái tâm này, nếu mà chúng ta tu học đến một cái đạt được cái sự vô tâm. Vô tâm ở đây thường hay hiểu lầm là vô tâm giống như cây cỏ vậy, không có tâm. Không phải là mình như là vô tri, vô giác, không biết gì. Nhưng mà vô tâm ở đây có nghĩa là khi mà mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình xúc chạm, vẫn là cái nghe, cái thấy, cái ngửi, cái xúc chạm. Không có khởi lên tham sân si, không có khởi lên tham đắm hay là ghét bỏ. Đó là vô tâm. Tức là tâm không có khởi lên phiền não. Cũng giống như một cái tấm kiến, một cái tấm kiến mà trong suốt, tượng trưng cho cái tâm thanh tịnh, không có nhơ bẩn. Thì quý vị sẽ nhìn thấy thấu suốt, tưởng như không có tấm kiến trước mắt mình. Nhưng mà nếu tấm kiến này nó là dính bụi hay là dính vết nhơ thì quý vị sẽ thấy được. Tấm kiến có bụi, tấm kiến có vết nhơ thấy rất rõ. Cái đó là hữu tâm. À, thấy tấm kiến có dính bụi có nghĩa là có tấm kiến dính bụi. Nhưng mà khi không có bụi dính ở trong tấm kiến đó thì quý vị sẽ thấy một cái màu trong suốt trước mắt quý vị, mặc dù có tấm kiến chắn ngang. Thì khi mà đạt đến vô tâm có nghĩa là tâm thanh tịnh hoàn toàn, thì tâm này không có dính vết nhơ thì không thấy được. Đối với cảnh mà vô tâm, đó là chúng ta không bị cảnh ngoài chi phối. Tức là sống ở trong cuộc đời này mà không bị đời chi phối, đó là vô tâm. Tâm không có khởi phiền não, không có tham, không có sân, thì đó được gọi là vô tâm. Do đó mà muốn đạt được vô tâm này á, ở đây có một cái chữ là chớ có hỏi thiền. Nếu mà đạt được vô tâm thì chớ có hỏi thiền, có nghĩa là cái từ cái thiền á nó đi đến cái sự vô tâm. Thiền ở đây là phương pháp để đạt đến vô tâm, mà khi đã vô tâm rồi thì thiền cũng không cần phải tìm tòi và sử dụng nữa. Khi mà đạt đến bờ bên kia thuyền không dùng nữa. Nhưng mà muốn đạt được vô tâm, muốn đạt được bờ bên kia thì chúng ta phải dùng thuyền. Thì ở đây cũng vậy, thiền là phương pháp để đạt được vô tâm. Cho nên muốn được vô tâm thì lúc nào chúng ta cũng phải sống ở trong sự tỉnh thức của thiền. Biết đời là vô thường, là khổ đau. Và khi mà chúng ta buông xả bao nhiêu thì chúng ta an lạc, hạnh phúc bấy nhiêu. Mà buông, càng buông xả thì càng được hạnh phúc. Thì buông xả đó là vô tâm, mà phải có thiền mới vô tâm. Cho nên mà khi đã vô tâm rồi thì không còn thiền nữa. Mà đạt được như vậy có nghĩa là đã đạt được cứu cánh của sự giải thoát. Cho nên ngày xưa khi thiền sư, có một vị hoàng vua đó đến hỏi một vị thiền sư. Nghe nói thiền á, nói là tâm này có phải là Phật, có phải vậy không? Chính tâm này là Phật, có phải vậy không? Thiền sư mới trả lời, nếu ta nói là có, thì ông nói là ông đã hiểu rồi. Mà nếu mà ta nói là không á, thì nó sẽ mâu thuẫn với những cái sự thật mà các người khác đã hiểu. Ông vua này hỏi tiếp, vậy chứ người giác ngộ sao khi chết đi về đâu? Thiền sư trả lời, ta không biết. Vua mới nói là ngài là thiền sư rồi mà sao ngài không biết điều này? Thiền sư trả lời là tại vì ta chưa chết. Ta chưa chết thì làm sao biết người giác ngộ đi về đâu? Vị sư này định hỏi thêm thì nhà vua định hỏi thêm thì thiền sư này đập mạnh cái tay xuống bàn một cái, thì vị vua này tỉnh ngộ. Quý vị được đập bàn ở cái hoàn cảnh này, quý vị tỉnh ngộ không? Pháp màu vi diệu nhất là chúng ta sống vững chãi trên cuộc đời. Nhưng mọi người tu hầu hết đi tìm kiếm cái hiểu biết, những cái điều mà không liên hệ gì đến cái tâm thức giải thoát cả. Những cái điều mà không liên hệ đến tâm thức giải thoát của mình thì đa số là đi tìm cầu. Mà cái hiện tại chúng ta có mà chúng ta không nhận ra. Cho nên á, vua cũng là một con người như bao nhiêu người khác, cho nên cũng có những cái sự suy nghĩ lệch hướng này. Cho nên á, chúng ta tu là chúng ta quay về với cái hiện tại đây, là nhận diện được củ báo của mình, để chúng ta đạt đến cái chỗ tu học kết quả là vô tâm, là tâm không có phiền não và không có bị chi phối. Như vậy thì cái vui đạo mới thật sự là vui. Đó là cái rốt ráo của vui đạo, là đạt đến cái vô tâm. Cho nên nó không có chấp thủ, không dính mắc, và làm thật nhiều nhưng mà không dính mắc, không thấy mình làm điều gì, đó thật sự là vui đạo. Kính chúc quý vị ở đời mà vui đạo, mà thật sự là vui.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi các vị đã nghe Ni Sư Huệ Liên một lần nữa nói thêm để làm sáng tỏ cái chủ đề của ngày hôm nay là ở đời vui đạo. Thưa tất cả các pháp hội, ngày hôm nay với chủ đề ở đời vui đạo, chúng ta đã nghe ba vị pháp sư. Thứ nhất là Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Quảng, thứ hai là Hòa Thượng Minh Chơn, và thứ ba là Ni Sư Huệ Liên. Với chủ đề vui đạo, ở đời vui đạo, đây là một trong những chủ đề mà nó rất thực tế. Thực tế ở chỗ rằng chúng ta bình thường với một cái tâm chúng ta mong cầu đi tìm một cái nơi nào đó xa xôi để có được giải thoát. Nhưng sáng nay Hòa Thượng giảng, nếu chúng ta có một cái tâm tưởng mà đi tìm ở chỗ nào đó xa xôi thì giống như đi tìm sừng lông rùa và sừng thỏ. Và điều này không thể xảy ra. Chúng ta phải đối diện với ngay trong hiện tại giữa cuộc đời này, để rồi từ đó chúng ta chuyển hóa tâm thức của mình. Cũng như là Hòa Thượng Minh Chơn, cũng như là Ni Sư Huệ Liên cũng đã từng khuyên tất cả các hành giả chúng ta hãy chuyển hóa nội tâm ngay trong ở giữa cuộc đời này, để rồi từ đó tìm thấy một cái niềm vui trong đạo. Và cái niềm vui trong đạo đó không phải ở đâu xa, cũng từ trong góc độ của chuyển hóa. Có nghĩa rằng chúng ta chuyển hóa cái tâm thức của mình để từ một cái tâm vọng trở về với một tâm chơn. Và khi chúng ta tìm thấy một cái tâm chơn, tức là chúng ta đã tìm thấy một cái tâm thanh tịnh. Có nghĩa rằng chúng ta đã tìm thấy một cái tâm bản thể. Bản thể xưa nay của chúng ta là hoàn toàn thanh tịnh. Và từ đó cho nên Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Quảng của chúng ta đã nói, có nghĩa rằng mỗi con người trong một cái thân phàm phu, trong một cái thân mà nó ô nhuế đó, các vị đừng bao giờ hủy hoại nó, mà hãy giữ gìn nó, để từ đó chúng ta tìm thấy một cái viên minh châu vô giá có sẵn trong mỗi người. Đây là một trong những vấn đề rất là quan trọng. Do vậy cho nên với chủ đề ở đời vui đạo, có nghĩa rằng chúng ta hãy chuyển hóa tâm thức của mình, và chúng ta hãy giữ gìn thân thể này. Chúng ta hãy cố gắng chuyển hóa tâm thức từ một cái tâm vọng tưởng để trở về với một cái tâm chân như, một cái tâm hoàn toàn thanh tịnh. Và khi chúng ta trở về đó, chúng ta sẽ tìm thấy được một cái niềm vui an lạc. Một niềm vui đó không phải là niềm vui bình thường giữa thế gian. Chẳng hạn như khi các vị giữa thế gian, các vị có tiền, các vị cũng vui. Ở giữa thế gian, các vị được hạnh phúc, các vị cũng cảm thấy vui. Khi giữa thế gian, các vị được những điều gì đó mà theo đúng cái sở cầu của mình, các vị cũng cảm thấy vui. Nhưng cái vui đó chỉ là một cái vui tạm bợ. Nhưng vui của đạo đó là một cái vui thanh tịnh, một cái vui cứu cánh, một cái vui rốt ráo. Và chỉ có cái vui đó mới thực sự đem lại một niềm vui an lạc cho tất cả mọi người và cho tất cả các chúng sanh. Và sáng hôm nay các vị đã nghe ba vị pháp sư đã tiên thuyết. Chúng tôi hy vọng với đề tài ở đời vui đạo, cầu chúc cho tất cả các hành giả, cầu chúc cho tất cả các pháp hội, chúng ta hãy ghi nhận và lãnh lấy tất cả những lời của ba vị pháp sư, để chúng ta tự tìm cho mình một niềm vui an lạc trong tâm thức. Và thưa tất cả các vị, giờ phút này đã khép lại cái chương trình pháp đàm chuyên đề sáng hôm nay. Ban tổ chức kính cung thỉnh chư tôn thiền đức cùng toàn thể pháp hội chúng ta đứng lên để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả